Vì Đức Phật đến với thế gian này với mục đích là đem lại lợi ích cho tất cả chư thiên và loài người. Cho nên vào những cái buổi lễ đó, những cái ngày lễ đó, những mùa Phật đản này, mà chúng ta thành kính tri ân Đức Phật đến với cuộc đời này, đến với thế giới này, để đem lại niềm tin, đem lại nguồn ánh sáng, từ bi và trí tuệ cho tất cả nhân loại, thì chúng ta phải biết rằng đấy là một cái niềm vinh dự và hạnh phúc nhất đối với đời người của chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật, chương trình do kênh Phật Sự Tản Viên thực hiện. Và trường quay ngày hôm nay chúng con vô cùng hoan hỷ được chào đón một vị khách mời vô cùng khả kính, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên. Chúng con xin kính chào thầy ạ.
Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả.
Kính bạch thầy, chúng con là những người Phật tử trẻ và đang trong mùa Phật đản sắp tới, hòa trong không khí vang vọng của triệu triệu tiếng hoan ca của những người con Phật trên khắp năm châu, thì có rất nhiều những nghi lễ, những chương trình Phật đản được tổ chức và chúng con cũng được tham dự rất là nhiều năm. Và bằng cái tấm lòng tôn kính của mình với Đức Phật thì chúng con cũng rất là muốn ở mỗi một gia đình của mỗi bạn, và chính bản thân con cũng muốn là mình có thể lập một ban thờ Phật ở nhà và thực hiện cái nghi lễ tắm Phật ở nhà. Thế nhưng mà nhiều bạn trẻ thì cũng có những cái ý kiến trái chiều và thậm chí cho rằng là nếu như mà làm như vậy thì không được trang trọng và tôn nghiêm nếu như mà làm ở tại gia. Thì theo thầy chúng con nên hiểu như thế nào cho đúng ạ?
Thì như chúng ta đã biết, mỗi mùa Phật đản về với hàng triệu triệu tăng ni Phật tử trên toàn thế giới nói chung và hàng triệu triệu tăng ni Phật tử ở trong đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, thì từ xưa cho đến nay các cụ, tức là cha ông chúng ta, những bậc tiền bối, những người đi trước, các cụ cũng đã từng thiết lễ, kiến lập đàn tràng, bày biện trang trí, trang nghiêm thành kính, tùy theo cái điều kiện của mỗi gia đình mà các cụ đã làm một cái ban Phật rất là chu đáo để làm lễ tắm Phật ở tại chính gia đình của mình. Và cái việc này thì đã được ghi chép lại ở trong sử sách của Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những sử sách của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là trong những năm gần đây, được sự chỉ đạo, khuyến khích và động viên của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ Trung ương cho đến địa phương, các quận huyện, thị xã, thậm chí là xuống các tự viện, các chùa, tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đều khuyên các Phật tử, ngoài việc đến chùa tham dự cái đại lễ tắm Phật tập trung ở tại các chốn trụ xứ, các chốn tổ đình, các chốn tự viện, già lam và các trụ sở do các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức và các chùa tổ chức ra, thì các Phật tử cũng nhất tâm để trang trí, bài trí cái bàn tắm Phật nho nhỏ ở tại gia cư của mình, và cũng tham gia làm lễ tắm Phật. Việc tắm Phật ở tại gia đối với các Phật tử chúng ta. Trong những năm gần đây có thể nói là như là trăm hoa đua nở. Từ những nơi thành thị trung tâm của đất nước như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành nhà phố lớn như là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, vân vân. Còn có cả những gia đình Phật tử ở những nơi vùng biên cương của Tổ quốc như là Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Cạn, vân vân. Và những bà con Phật tử ở các huyện đảo như là huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh và ở Phú Quốc, An Giang, vân vân. Thì các Phật tử ở những cái nơi vùng biên cương và vùng hải đảo của Tổ quốc còn nhất tâm để thiết lễ và tổ chức tắm Phật ở tại nhà. Và những cái nơi như vậy, tổ chức cái đại lễ tắm Phật như vậy, có thể nói là đây là dần dần đi vào một cái nếp sống văn hóa rất là đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung và tăng ni tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng. Cho nên giáo hội rất là hoan hỉ. Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni khi thấy các gia đình Phật tử ngoài cái việc cùng tới để tổ chức cái lễ tắm Phật tập trung do các cấp giáo hội cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni tổ chức ở các chốn trụ xứ, các chùa chiền và các nơi trụ sở của các ban trị sự ra, các Phật tử còn rất là hoan hỉ trang trí và làm lễ tắm Phật ở tại gia nữa. Vì vậy mà có thể nói là trong những năm gần đây, cứ vào cái dịp tháng 4 âm lịch, có thể nói bắt đầu từ mùng 1, mùng 2 tháng 4 âm lịch, là cái không khí Phật đản đối với đất nước Việt Nam chúng ta, có thể nói là tăng ni Phật tử hân hoan chuẩn bị đón chào cái ngày lễ Đức Phật đản sinh, là một cái ngày lễ hội của dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội vừa qua, Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong ban thường trực cũng như trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã họp, và Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thủ đô Hà Nội chúng ta, cũng đã chỉ đạo rất là sát sao và khuyến khích động viên tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Phật giáo thủ đô hướng dẫn, khuyến khích và động viên cho các Phật tử ở thủ đô Hà Nội chúng ta. Mỗi một gia đình Phật tử thờ Phật thì vào bắt đầu từ dịp mùng 8 tháng 4 cho đến hết ngày 15 tháng 4 âm lịch, thì các gia đình nên thiết trí một cái ban lễ nho nhỏ. Chúng ta làm lễ mục dục, tức làm lễ tắm Phật đó, để ôn lại cái truyền thống, cái văn hóa tốt đẹp, tri ân và báo ân, uống nước nhớ nguồn đối với những bậc tiền bối, những bậc tổ sư, đặc biệt là tri ân Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nhân mùa đản sinh Phật lịch 2568, dương lịch 2024 tới đây. Cho nên thì thầy nghĩ rằng một số cái quan niệm cũng như là một số các bạn trẻ như là con vừa mới nói đó, nói rằng ở tại gia chúng ta nếu tổ chức thiết trí cái lễ Phật đản, tắm Phật ở tại nhà thì nó không được trang nghiêm, không được thanh tịnh, làm như thế sợ là có lỗi và tổn phúc. Cái quan niệm đó và cái suy nghĩ đó của một số bạn trẻ, thậm chí là một số Phật tử, thầy nghĩ rằng không có căn cứ. và nó không hợp lý. Vì Đức Phật đến với thế gian này với mục đích là đem lại lợi ích cho tất cả chư thiên và loài người. Cho nên vào những cái buổi lễ đó, những cái ngày lễ đó, những mùa Phật đản này mà chúng ta thành kính tri ân Đức Phật đến với cuộc đời này, đến với thế giới này để đem lại niềm tin, đem lại nguồn ánh sáng, từ bi và trí tuệ cho tất cả nhân loại, thì chúng ta phải biết rằng đấy là một cái niềm vinh dự và hạnh phúc nhất đối với đời người của chúng ta. Cũng như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, lúc còn tại thế, Ngài thường nhắc lại một cái lời dạy của sư phụ của Ngài là Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam là một vị giáo sư rất nổi tiếng ở tại Đài Loan thế kỷ trước. Ngài là một vị giáo sư dạy về triết học phương Đông. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không có kể rằng lúc đến làm học trò của giáo sư Lý Bình Nam, thì giáo sư Lý Bình Nam có nói rằng hạnh phúc nhất của cuộc đời của tôi đó chính là được học và được tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Và khẳng định rằng hạnh phúc lớn nhất của đời người đó chính là sự hưởng thụ giáo pháp của Đức Phật, được thọ nhận giáo pháp của Đức Phật. Chính vì một câu nói này của giáo sư Lý Bình Nam mà một chàng sinh viên đã phát khởi tín tâm với Phật Pháp, tìm hiểu Phật Pháp. Và sau khi đã tìm hiểu một cách chân thực, đúng đắn rồi, thì anh chàng thanh niên đó phát nguyện là xuất gia tu theo Phật Pháp. Và đó chính là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, một vị Pháp Sư có thể nói rằng nổi tiếng không chỉ của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Hồng Kông, Phật giáo Đài Loan, mà nổi tiếng với tất cả tăng ni tín đồ Phật tử trên toàn thế giới, đặc biệt là những Phật giáo đồ tu theo pháp môn tịnh độ, trong đó có tăng ni Phật tử Phật giáo đồ Việt Nam chúng ta. Cho nên cái việc mà thiết lễ tắm Phật ở tại gia, thầy nghĩ rằng chúng ta nên phổ biến, khuyến khích và nhân rộng để tất cả những người thân trong gia đình chúng ta, ví dụ như là bố mẹ là Phật tử, con là Phật tử, nhưng có thể các em con, các cháu con chưa phải là Phật tử, thì nhân cái mùa Phật đản này, nhân cái buổi lễ ấy, chúng ta tạo cái duyên lành cho tất cả người thân của chúng ta, để từ ông bà, bố mẹ, anh em, thậm chí là cháu chắt trong một gia đình đều có thể nhờ cái duyên lành đó, nhờ cái buổi lễ tắm Phật đó mà họ phát khởi được cái tín tâm, phát khởi được cái niềm tin đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp, và từ đó họ tìm hiểu Phật Pháp, rồi họ tin sâu nhân quả và họ hướng thiện, góp phần xây dựng cho cái cuộc sống của nhân loại ngày một tốt đẹp hơn. Thầy nghĩ rằng đó mới là cái việc làm thiết thực mà các bạn trẻ chúng ta nên phát khởi cái tín tâm và nên nhân rộng cái mô hình này, từ cái việc tắm Phật nhân mùa Phật đản để gieo duyên cho những người còn chưa đủ duyên, để họ có đủ duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo. Thì đây chính là một cái việc làm tốt, một cái việc làm thiết thực, góp phần vào cái sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh đối với nhân loại của chúng ta.
Sau khi mà nghe sau lời chia sẻ của thầy thì quả là lễ thắm Phật không chỉ đơn giản là một nghi thức nữa, mà còn thể hiện cái tinh thần tri ân và báo ân của những người Phật tử. Và nhân đây thì con cũng muốn hỏi thầy là nếu như những người Phật tử trẻ chúng con mà muốn phát tâm thực hiện cái tổ chức lễ thắm Phật ở nhà, mà có thể là ở phòng trọ hay là ở những nơi mà chưa có điều kiện có những ban thờ Phật, thì chúng con có thể sắp lễ một cách như thế nào đó mà vừa đơn giản nhất nhưng vừa thể hiện được cái sự trang nghiêm ạ?
Thì như thầy nói là đối với Phật Pháp, chúng ta cốt xuất phát ở cái tâm thành, chứ không phải là lễ nhiều, tiền lắm, mà thể hiện được cái tâm thành của mình. Đối với các bạn trẻ là học sinh sinh viên như các con, thì thầy nghĩ rằng chỉ cần một cái trong phòng trọ cũng được, chỉ cần một vài bông hoa tươi, có vài bông hoa tươi thì càng tốt, hoa gì cũng được, không cứ là phải hoa sen hay không cứ là phải hoa hồng hay là hoa huệ, hoa cúc, hoa gì cũng được, thậm chí là một bông hoa dại ở ven đường, các con có thể thành tâm các con hái, các con rửa sạch đi, các con để vào cái đĩa, các con dâng lên cái buổi lễ tắm Phật đó. Buổi lễ tắm Phật đó cũng không nhất định là phải có một pho tượng, dù lớn dù nhỏ, mà có thể là chỉ cần một cái bức ảnh nho nhỏ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà thậm chí là ảnh của Đức Phật A Di Đà, hay là Đức Phật Dược Sư, hay là bất cứ ảnh của Đức Chư Phật hay Bồ Tát nào cũng được, bởi vì nó xuất phát từ cái tấm lòng thành tôn kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng của chúng ta. Thì nghĩ rằng để có một cái bức ảnh nho nhỏ thôi, chúng ta để trước cái bát sạch hoặc là một cái chậu sạch, vân vân, để chúng ta làm theo cái nghi thức tắm Phật như là chư Tôn Đức đã chỉ dạy. Mà cái nghi thức tắm Phật này thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có cái hướng dẫn rất là cụ thể, các con có thể vào các trang của chính thức của Phật giáo Việt Nam, các con xem và download copy về, chúng ta theo cái nghi thức nó khoảng độ tầm mất 5-10 phút thôi là có thể chúng ta thực hiện xong cái nghi lễ tắm Phật đúng như lý như pháp, như lời Phật dạy, như lời tổ truyền và như lời chư Tôn Đức đã hướng dẫn chúng ta. Cho nên cái nghi lễ này thầy nghĩ rằng ở tại gia cũng được, các bạn sinh viên ở nhà trọ cũng được, đơn giản thôi. Thậm chí thầy nghĩ rằng có thể chỉ lấy cái bát ăn cơm của các con rửa sạch đi, rửa sạch đi, chúng ta để rót cái nước sạch tịnh thủy vào đó, hoặc là nước trong, nước sạch đó, để vào đó, và chúng ta để cái bức ảnh chư Phật Bồ Tát, các bức ảnh sơ sinh của Đức Từ Phụ thì càng tốt. Chúng ta để trang nghiêm lên trước, có thể để một cái đĩa hoa hay là một vài bông hoa, một bát nước sạch, một cái bức ảnh đó, và chúng ta theo nghi thức chúng ta tắm Phật. Như vậy cũng đã như lý như pháp, và công đức cũng từ đó mà được sinh ra. Nhân duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp cũng từ đó mà được gieo trồng. Cho nên cái việc tắm Phật cũng không nhất định là phải bày trí đàn tràng cho trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, phải có thanh bông hoa quả, phải có tiền có của mới làm được. Thậm chí các bạn sinh viên chúng ta không có tiền vẫn làm được, một bát nước, một cái ảnh Phật, vài bông hoa, mà không có hoa cũng được, chỉ cần một bát nước và một cái ảnh Phật, chúng ta theo cái nghi thức của giáo hội đã hướng dẫn, chúng ta thọ trì đọc tụng như lý như pháp và chúng ta tắm Phật. Thầy nghĩ là đã thể hiện được cái tấm lòng của mình, dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, tri ân và báo ân công đức vô lượng của Ngài đối với nhân gian, đối với thế giới này, thì công đức cũng chắc chắn sẽ được tưới tầm và được sinh sôi nảy nở ở trong tiềm thức A Lại Gia của chúng ta. Nam mô Hoa Nghiêm Tạng Bồ Tát A Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.
Các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe những cái lời giảng giải của quý thầy thì các bạn đã thấy được rằng là thực chất lễ tống Phật không chỉ là một cái nghi thức tôn giáo nữa, mà còn là một nghi thức thể hiện cái tinh thần tri ân, báo ân của chúng ta đối với chư Phật. Và đây không còn là một cái nghi lễ của riêng Phật giáo hay là của Việt Nam nói riêng, mà đã được UNESCO công nhận là một tổ chức lễ hội tôn giáo lớn của thế giới. Và trong mùa Phật đản năm nay thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện những nghi lễ tống Phật tại nhà, đúng như lời quý thầy vừa chỉ dạy, chúng ta hoàn toàn có thể làm như lý như pháp. Và xin kính chúc các bạn có một mùa Phật đản an lành, và con cũng xin chúc quý thầy sẽ luôn luôn cát bảo bình an và thường hằng trụ thế, và cho chúng con những bài học nhiều hơn nữa để chúng con nương tựa vào và tu tập theo chánh pháp của Như Lai. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ.
Và thầy cũng xin kính chúc các quý vị Phật tử và các vị khán giả đang theo dõi kênh Phật Sự Tản Viên một mùa Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 được bình an, mạnh khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, mọi thuận duyên sẽ đến với gia đình chúng ta để chúng ta được đóng góp công sức và đạo tâm của mình để xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, đem lại lợi ích an lạc cho vô lượng chúng sinh trong thế kỷ 21 này cũng như lâu dài mãi mãi về sau. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh.
Di Đà Phật, chúng con xin tri ân công đức của thầy. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ này xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.